35 La Quán Trung, sinh năm 1330, mất năm 1400. Tên thật là La Bản, tự Quán Trung, ông là nhà văn Trung Quốc. Tương truyền, La Quán Trung là người có chí mưu bá đồ vương, nhưng khi Chu Nguyên Chương thống nhất Trung Quốc thì ông chuyển sang viết giả sử. Nổi tiếng nhất trong số đó là tiểu thuyết Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa. Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, nơi hội tụ nhiều anh hùng. La Quán Trung viết Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa dựa trên cơ sở những câu chuyện Tam Quốc lưu truyền trong dân gian, trên cơ sở tham khảo tài liệu lịch sử. Chuyện trong tiểu thuyết Bảy Sự Thật, Ba Hư Cấu bắt đầu từ năm 184 và kết thúc vào năm 280, nghĩa là từ cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng, Hoàng Cân do ba anh em họ Trương lãnh đạo đến khi Tấn Diệt Ngô thống nhất Trung Quốc. Tiểu thuyết phản ánh tình hình lịch sử gần 100 năm, các nhân vật chính mỗi người một vẻ, mang đầy đủ đặc trưng tính cách con người của thời đại phong kiến Trung Quốc, ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính của Nho gia được hình tượng hóa, cụ thể hóa. Người xưa nói, trong Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa có tứ tuyệt. Tuyệt nhân có Lưu Bị, tuyệt nghĩa có Quan Vũ, tuyệt trí có Gia Cát Lượng, tuyệt gian có Tào Tháo. 36. Nguyễn Trãi, sinh năm 1380, mất năm 1442. Nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà thơ Việt Nam, danh Trần Triều Lê, danh nhân văn hóa thế giới. Năm 1407, quân Minh sang xâm lược Việt Nam. Khi Lê Lợi khởi nghĩa, Nguyễn Trãi vào Lôi Giang, Thanh Hóa, dâng bình Ngô Sách và bàn kế hoạch đánh đuổi giặc ngoại xâm. Ông cùng chủ tướng Lê Lợi vạch chiến lược, sách lược, kết hợp quân sự với ngoại giao tâm công bằng 76 bức thư gửi quân Minh. Việc Lê Thái Tông đột ngột băng hà vào năm 1442 ở Lệ Chi Viên làm Nguyễn Trãi bị liên lụy, bị tru di tam tộc. 23 năm sau, ông được Lê Thánh Tông minh oan và truy phong là Tế Văn Hầu. Nhân nghĩa của nho học Việt Nam vì nước, vì dân. Cả hai cha con Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn Trãi đều làm quan dưới thời nhà Hồ. Nguyễn Phi Khanh là Tư Nghiệp Quốc Tử Giám, học sĩ Hàn Lâm Viện, Nguyễn Trãi là Ngự Sử Đài Chánh Trưởng. Nguyễn Trãi không cố chấp chữ hiếu và chữ trung theo nho học, ông có tư tưởng khai phóng tiến bộ. Ông để việc nước, việc dân lên trên, nên khi nghe cha nói, con là người có học có tài, nên tìm cách rửa nhục cho nước, trả thù cho cha, như thế mới là đại hiếu. Lọ là cứ phải đi theo cha khóc lóc như đàn bà mới có hiếu sao? Ông biết mình phải quay trở về để lo đền nợ nước. Ông tự thán, chữ học ngày xưa quên hết dạng, chẳng quên có một chữ cương thường. Nguyễn Trãi dùi mài kinh sử, đem thuyết nhân nghĩa vào Thanh Hóa phò Lê Lợi đánh đuổi quân Minh ra khỏi bờ cõi. Ông sử dụng cái nho học của mình một cách sáng tạo để nhắc nhở kẻ địch. Trong thư gửi tướng nhà Minh là Phương Chính, ông viết, ôi muốn mưu toan việc lớn ắt phải lấy nhân nghĩa làm gốc, muốn làm nên công trình lớn phải lấy nhân nghĩa làm đầu, chỉ gồm đủ nhân nghĩa thì công việc mới xong xuôi. Đạo làm tướng lấy nhân nghĩa làm gốc, trí dũng làm phương tiện. Trong thư gửi Vương Thông, ông nhắc hắn, bậc nhân lấy yếu mà chế ngự cứng khỏe, bậc nghĩa lấy ít đánh nhiều. Lời lẽ ấy làm đối phương tâm phục khẩu phục. Khí phách dân tộc. Việt Nam luôn nằm trong tầm ngắm của các thế lực xâm lăng, nằm ngay ngã ba là hết sức thuận tiện cho giao thương, nhưng nơi đây chính là chỗ mà các thế lực bành trướng hay dòm ngó, lấy nó làm đường đi lối lại cho mình. Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng phản ánh cái chí lạc Việt, thoát khỏi quỹ đạo Tần Hán. Lĩnh Nam Giao Chỉ là nơi giao thương các luồng tư tưởng, văn hóa từ phía Bắc xuống, từ phía Tây và phía Nam vào. Việt Nam biết dung hợp tinh hoa bên ngoài, phát triển những yếu tố có lợi, nhưng phù hợp với phong thổ, văn hóa, truyền thống để giàu thêm tinh hoa văn hóa Việt Nam. Vì luôn luôn bị các thế lực ngoại bang dòm ngó, nên người Việt Nam luôn đặt quyền lợi của nước, của dân lên trên mọi quyền lợi riêng tư của cá nhân cũng như tập thể. Việc bảo vệ non sông gấm vóc đã được Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo khẳng định. Một lần nữa điều ấy được Nguyễn Trãi hùng hồn tuyên cáo với quân Minh. Hãy xét nước nhà Đại Việt, thật là một nước có văn hiến, địa lý, thổ nghi, phân biệt, phong tục Bắc Nam cũng khác. Trải từ Triệu, Đinh, Lý, Trần dựng nên một nước, so cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên tự chủ mỗi phương. Bình Ngô Đại Cáo, bản dịch. 37. J.G. Gutenberg, sinh năm 1400, mất năm 1468. Nhà sáng chế Đức, ông sáng chế ra máy in năm 1434. Trong khi việc phát minh ra máy điện thoại của Bell chỉ là sự phát triển đồng bộ với thời đại khoa học kỹ thuật đang phát triển, thì phát minh ra máy in của Gutenberg lại là một mốc son đánh dấu một thời kỳ phát triển mới. Việc sách in hàng loạt nhanh và rẻ tạo nên cuộc cách mạng tinh thần trong việc truyền bá kiến thức. Sự xuất hiện của sách tạo nên việc thống nhất sử dụng ngôn từ giữa các nhà truyền giáo, học giả, nhà văn và dân chúng. Phát minh tạo ra phát triển mang tính bứt phá. Có những phát minh trong quá khứ ngày nay chúng ta thấy bình thường, nhưng suốt chiều dài lịch sử văn minh nhân loại thì đó là những mốc son. Việc phát minh ra chữ viết, ra phương pháp sản xuất giấy, ra máy in là ba phát minh quan trọng, là những cú hích rất mạnh trong việc phổ biến nhanh, rộng rãi kiến thức khoa học kỹ thuật trong nước, từ nước này sang nước khác, từ châu lục này sang châu lục khác, tạo đà cho sự phát triển khoa học kỹ thuật. Người ta có thể nói rằng việc giải quyết được bốn khâu chủ yếu trong ấn loát, chữ rời, xếp chữ thành bản in, máy in, mực in của Gutenberg dẫn tới việc in sách hàng loạt với số lượng lớn, nhanh và rẻ. Đây là nhân tố quan trọng trong kinh tế tạo nên sự phát triển mang tính bứt phá của khoa học kỹ thuật ở châu Âu từ cuối nửa thế kỷ 15 so với Trung Quốc. Đến đầu thế kỷ 15, trình độ khoa học kỹ thuật giữa châu Âu và Trung Quốc chênh lệch không nhiều. 38. Francis Bacon, sinh năm 1561, mất năm 1626. Luật sư, chính khách, triết gia Anh dưới triều đại Elizabeth Tudor. Tham vọng về triết học của ông là tái thiết kiến thức trên nền tảng một phương pháp luận có hệ thống cho việc thẩm tra khoa học. Phải thay đổi khi lịch sử sang trang. Francis Bacon tự nhận nhiệm vụ cải cách triết học và khoa học thời ông. Ông cho rằng lối học từ chương dẫn đến việc người học tự đánh giá theo khả năng trích dẫn các tác phẩm cổ. Như vậy, học thức đã bị ngưng trệ. Lối học truyền thống này theo Bacon là vô bổ. Nó không có phương pháp thích đáng để khám phá xem thiên nhiên là gì và hoạt động ra sao. Rồi ông thống kê những căn bệnh của học thức. Những căn bệnh trầm trọng của học thức là học thức viễn vông, học thức tranh cãi, học thức tinh vi. Người ta chỉ quan tâm tới ngôn ngữ, văn phong, đuổi theo các từ ngữ hơn là nội dung trong học thức viễn vông. Học thức tranh cãi còn tệ hại hơn vì nó bắt đầu với những lập trường và quan điểm cố định của các nhà tư duy trước và lấy những quan điểm ấy làm tiền đề tranh luận. Trong học thức tinh vi, tác giả tự khẳng định mình biết nhiều hơn những gì họ có thể chứng minh. Ba căn bệnh này cần được chữa trị để loại khỏi tâm trí những sai lầm mà chúng tạo ra. Bacon đã kích gay gắt các trường đại học, trong đó có Oxford, Cambridge. Ông tố cáo những nơi này là nô lệ của quá khứ. Theo Bacon, các thần tượng là những bóng ma sai lạc, là những méo mó của trí khôn. Ông chia ra làm bốn loại thần tượng: bộ lạc, hang, chợ, sân khấu. Ở bộ lạc, người ta quá chú trọng tới ý kiến mà không nhìn thẳng vào sự việc. Ở hang, người ta bị nhốt chặt trong môi trường. Ở chợ, người ta ăn nói theo khuôn định kiểu hàng tôm hàng cá để người bình dân có thể hiểu. Ở sân khấu, người ta dựng cảnh theo giáo điều, theo kiểu cách không thực. Người ta phải sửa chữa tư duy sai lạc này bằng quan sát, thí nghiệm, bằng phương pháp quy nạp. 39. Galileo Galilei, sinh năm 1564, mất năm 1642. Nhà toán học, vật lý học, thiên văn học Italia. Galilei đã phát hiện tính đẳng thời của dao động con lắc, đã xác lập các định luật về quán tính, rơi tự do. Sau nhiều lần quan sát bằng kính thiên văn, ông phát hiện được 4 vệ tinh của Mộc Tinh, Jupiter, phát hiện được núi và thung lũng ở mặt trăng, chu kỳ của kim tinh, Venus, vết đen trên mặt trời. Qua phát hiện trên, Galileo nhất trí với lý thuyết lấy mặt trời làm trung tâm của Copernicus. Mô hình hóa. Galileo là người đầu tiên áp dụng phương pháp thực nghiệm khoa học dưới hình thức mô hình hóa toán học, đặc biệt là mô hình hóa hình học các hiện tượng tự nhiên. Ông nổi tiếng với câu nói, thế giới có bản chất toán học. Phải đợi đến Huygens, một nửa thế kỷ sau, phương pháp thực nghiệm mới thực sự được đưa vào sử dụng. Dẫu sao, năm 1632, Galileo xuất bản sách Đàm thoại về hai hệ thống lớn của vũ trụ. Như vậy, Galileo công khai tuyên bố lý thuyết mặt trời là trung tâm của Copernicus là đúng. Năm sau, 1633, Galileo bị tòa án giáo hội xét xử. Vụ xét xử kéo dài 20 ngày, Galileo phải quỳ xuống nhận tội và tuyên bố từ bỏ học thuyết của mình. Nhưng khi được đứng lên rời khỏi tòa, ông dậm chân nói thầm thì, dẫu sao nó vẫn quay. 40. Rene Descartes. Sinh năm 1596, mất năm 1650. Nhà tư tưởng, người tiên phong của toán học hiện đại Pháp nửa đầu thế kỷ 17. Rene Descartes say mê suy luận logic. Tư tưởng của Descartes đã thúc đẩy khoa học và triết học tiến bộ. Nó có ảnh hưởng đến mỹ học và văn học, nhất là văn học cổ điển Pháp thế kỷ 17. Ông được mệnh danh là lương tâm của thế kỷ. Nhà triết học trầm tư. Dưới áp lực của nhà thờ nên tác phẩm chuyên luận về con người của Descartes xuất bản sau khi ông mất đã lâu, năm 1662. Sách này là một khám phá về tâm sinh lý con người. Descartes đề cập đến cơ chế tự động phản xạ khi có sự kiện tác động lên con người. Đây là một tư tưởng mới so với tầm nhìn chung lúc bấy giờ. Descartes có câu nói rất nổi tiếng, tôi tư duy, do vậy tôi tồn tại. Triết lý sống của các triết gia. Trong khi Pascal quan niệm sống giản dị và thanh thản là triết học nhất, thì Descartes kể quan niệm sống của mình, tự do và nhàn hạ, tôi có đủ hai vật đó và quý chúng tới mức không có một vương quốc nào trên trần gian đủ giàu có để mua được chúng. Descartes nhận thức rất rõ vai trò và trách nhiệm của người hay tư duy, người trí thức. Tôi sinh ra với một trí tuệ như sau, sự thỏa mãn chủ yếu khi nghiên cứu khoa học đối với tôi không phải là ở chỗ tôi lắng nghe ý kiến của người khác, mà là ở chỗ tôi bao giờ cũng cố gắng tạo ra ý kiến riêng của mình. Anne Christina nhận xét, Descartes là người hạnh phúc nhất trên trần gian, địa vị của ông ta đáng để ghen tị. 41. Johann Sebastian Bach, sinh năm 1685, mất năm 1750. Nhà soạn nhạc vĩ đại Đức, ông là người đạt tới đỉnh cao nhất trong sáng tác âm nhạc phức điệu, 12 nốt, đồng thời là người sáng lập ra âm nhạc phức điệu. Bach sinh trong một gia đình nhạc sĩ có danh tiếng lâu đời ở Eisenach. Đối với Bach, âm nhạc là một phương tiện tín ngưỡng. Những người sành âm nhạc đều biết tới bản thánh ca Thánh John, Thánh Matthew. Thói quen. Bach có thói quen để cho vợ lo toan mọi việc trong gia đình. Khi vợ Bach qua đời, nhạc sĩ đứng bên quan tài khóc. Bà già giúp việc bảo nhạc sĩ đưa tiền để đi mua vòng hoa. Theo thói quen, nhạc sĩ nói, bảo vợ tôi ấy. Suối, biển cả. Johann Sebastian Bach được coi là bậc thầy và là người sáng lập ra nền âm nhạc hiện đại. Beethoven, Schumann và nhiều nhạc sĩ khác có chịu ảnh hưởng ít nhiều của Bach. Trong lúc nói chuyện với Bach, Beethoven nhận xét, Bach không phải là Bach, con suối, mà là Meer, biển cả. 42. Pascal, sinh năm 1623, mất năm 1662. Mặc dù ra đi ở tuổi 39 năm 1662, nhưng với tư duy khắc khổ và băn khoăn về số phận con người trước vũ trụ và cái chết, ông được coi là sư tổ của chủ nghĩa hiện sinh, trước cả triết gia Đan Mạch Kierkegaard. Sinh năm 1813, mất năm 1855, gần hai thế kỷ. Cái biết và cái chưa biết. Một nhà toán học có thể chuyển sang viết văn, nhưng ngược lại thì không được. Điều đó giống như chuyển từ khoa học chính xác sang khoa học mà nhiều cái chưa chứng minh được, khoa học về sự sống và cái chết. Pascal suy nghĩ, tôi biết chẳng bao lâu nữa tôi sẽ phải chết, song tôi lại biết rất ít bản chất cái chết là gì và không thể né tránh được. Cây sậy biết tư duy. Pascal thấy con người thực sự nhỏ bé, yếu ớt trước các hiện tượng như giông tố, bão, sóng thần. Ông nói, con người chỉ là cây sậy yếu ớt nhất trong tự nhiên, nhưng đó là cây sậy biết tư duy. Tiêu chuẩn đáng tin cậy, tiêu chuẩn tuyệt vời. Xã hội càng văn minh, tính tổ chức càng cao thì càng xa cái chân thật. Pascal thấy điều đó và nói, con người được thu xếp hạnh phúc tới mức không có tiêu chuẩn đáng tin cậy về chân lý, song lại có vài tiêu chuẩn tuyệt vời về sự giả dối. Ông lập luận, có ba nguồn gốc cơ bản của những sai lầm của lý tính: trí tưởng tượng, thói quen và lòng tự ái. Nó tác động phán đoán của chúng ta, chúng làm cho chúng ta không có khả năng nhận thức được bản chất chân thật của các vật. 43. Gottfried Wilhelm Leibniz, sinh năm 1646, mất năm 1716. Triết gia, đồng thời là nhà toán học vĩ đại của nước Đức ở nửa cuối thế kỷ 17 và đầu thế kỷ 18. Leibniz có cống hiến to lớn trên nhiều lĩnh vực khoa học và áp dụng nó trong đời sống thực tiễn hồi bấy giờ. Leibniz là một trong những nhà bác học vạn năng trong lịch sử văn minh loài người, đồng thời ông là người cuối cùng trong số những người ấy. Những cuộc phiêu lưu trong sách. 12 tuổi, Leibniz tự học và thông hiểu nhiều tác phẩm cổ điển, bắt đầu từ mơ ước tới sự khám phá những bí mật của tự nhiên. Có lần, ông Friedrich bắt gặp cậu con trai đang loay hoay ở trong thư viện của nhà với những sách của Platon, Aristotle, Cicero. Ông hỏi, trời, làm sao mà con có thể hiểu được những điều cao siêu nói trong sách đó? Cậu con trai ngẩng lên đáp, thưa cha, con thấy không cao siêu. Con tưởng như đang phiêu lưu trong những cánh rừng đầy hoa thơm cỏ lạ vậy. Ẩn số. Sau khi làm quen với hệ thống triết học của Descartes và nghe giảng toán ở trường đại học rất nổi tiếng thời bấy giờ, Đại học Tổng hợp Jena, Leibniz nảy ra ý định toán học hóa môn triết học. Leibniz đã dành nhiều thời gian xây dựng một hệ thống ký hiệu hoàn chỉnh, sử dụng ngôn ngữ toán mà ngày nay chúng ta gọi là toán logic. Leibniz thường nói, dữ kiện càng đầy đủ, rõ ràng thì ẩn số càng dễ tìm ra. 44. Christopher Columbus, sinh năm 1451, mất năm 1506. Là một thủy thủ lão luyện hay mơ ước, nhà hàng hải gốc Italia may mắn được Hoàng hậu Tây Ban Nha Isabella de Castile bảo trợ. Ngày 3 tháng 8 năm 1492, Columbus rời Palos. Trong chuyến đi này, ông đã đặt chân tới Antilles, Cuba, Haiti. Trong chuyến đi lần thứ hai năm 1493, ông tìm ra Dominique, Guadeloupe, Puerto Rico, Jamaica và bờ biển Tây Nam Cuba. Trong chuyến du hành thứ ba, từ năm 1498 đến năm 1500, ông đến các đảo Trinité, Tobago, Grenade. Chuyến du hành thứ tư năm 1502 của ông là thám hiểm bờ biển Trung Mỹ. Đi liền với vinh quang, quyền lực là ganh ghét, đố kỵ. Christopher Columbus là nhà thám hiểm hàng hải đầu tiên tìm ra châu Mỹ. Sau chuyến du hành lần thứ nhất, khi trở về Tây Ban Nha, ông được chào đón như một người anh hùng và được phong danh hiệu Đô đốc Hải quân. Cùng với vinh quang và quyền lực, Columbus giờ đây lại có thêm những kẻ gièm pha ganh ghét. Trong một buổi họp, có cả các công hầu khanh tướng, những quan to của triều đình, có người dè biểu việc phát hiện ra châu Mỹ của Columbus, ông liền rút từ trong túi ra quả trứng và thách thức ai dựng được quả trứng đứng yên một chỗ. Một số lên thử tài nhưng đều thất bại. Họ thách Columbus. Ông dựng được quả trứng đứng yên, gõ bẹp đầu quả trứng nên quả trứng đứng trên bàn và nói: phát hiện ra châu Mỹ cũng như dựng đứng quả trứng này thôi. Cái khó là thực hiện lần đầu tiên. Ở đời chẳng có việc gì là khó cả. 45. Leonardo da Vinci, sinh năm 1452, mất năm 1517. Họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà lý luận hội họa, kiến trúc sư, kỹ sư người Italia. Là người khơi mào cho thời kỳ phục hưng, ông quan tâm đến tất cả các ngành của nghệ thuật khoa học và đứng ở đỉnh cao trong những lĩnh vực đó. Sức tưởng tượng trong sáng tạo của ông rất phong phú và đi trước thời đại hàng mấy trăm năm. Cửa sổ tâm hồn. Trong tác phẩm Bàn về hội họa, Leonardo cho rằng hội họa gồm ba mặt: hội họa đích thực, hình họa và tự biện. Ông chú trọng tới khía cạnh trí tuệ trong hội họa. Theo ông, con mắt quan sát của người nghệ sĩ là cửa sổ của tâm hồn, là con đường chủ yếu, qua đó trí tuệ của chúng ta có thể thưởng thức đầy đủ công trình vô hạn của thiên nhiên. Ông cho rằng, hội họa là thơ để xem thay vì cảm, thơ là hội họa để cảm thay vì xem. Nghệ sĩ, nhà tư tưởng. Leonardo là người khởi xướng phong cách cổ điển hoành tráng trong hội họa. Tính trí tuệ và uy lực của nó là nét đặc trưng ở những bức tranh như Tiệc Ly, Mona Lisa, Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng của Leonardo. Ông nói, nghệ sĩ phải là nhà tư tưởng sáng tạo chứ không chỉ là người thợ thủ công khéo léo. Leonardo có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực hội họa, đặc biệt với hai họa sĩ lớn, đồng thời là Michelangelo và Raphael. 46. Erasmus von Rotterdam, sinh năm 1469, mất năm 1536. Giỏi nhiều ngoại ngữ, đi chu du và dạy học ở nhiều nước, Anh, Pháp, Đức, Ý, và là người có học vấn uyên thâm nhất thời bấy giờ. Sự nghiệp dạy học và tư tưởng của Erasmus von Rotterdam đã đóng góp vào sự tiến bộ xã hội ở châu Âu, nên ông được coi là con người mang trong mình dòng máu châu Âu thời đại mới. Bắt đầu và kết thúc. Có người kể cho Erasmus von Rotterdam về chuyện sách của Martin Luther bị đốt ở Pháp. Với giọng tiên tri, Erasmus nói, người ta bắt đầu bằng chuyện đốt sách và sẽ kết thúc bằng chuyện thiêu người. Hồn tôi và dạ dày tôi. Erasmus không ăn chay theo đúng quy định của nhà thờ Thiên Chúa giáo, được ăn cá nhưng không được ăn thịt trong thời gian ăn chay. Chuyện tới tai giáo hoàng khiển trách Erasmus von Rotterdam về chuyện ăn thịt trong thời gian ăn chay. Erasmus nói, hồn tôi thuộc về nhà thờ Thiên Chúa giáo, nhưng dạ dày tôi lại theo cải cách tôn giáo của Luther. 47. Nicolaus Copernicus, sinh năm 1473, mất năm 1543. Nhà thiên văn học người Ba Lan, sống và làm việc ở thủ đô Warsawa. Năm 1530, ông viết xong cuốn sách về chuyển động quay của các thiên thể, in năm 1543. Thông qua cuốn sách, Copernicus chứng minh mặt trời là trung tâm của vũ trụ, trái đất cùng các hành tinh vận động kép, chúng quay xung quanh chính mình và xung quanh mặt trời. Lý thuyết này là nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học thế kỷ 17. Trung tâm của vũ trụ. Theo hệ tư tưởng của nhà thờ Thiên Chúa giáo, thì trái đất là trung tâm của vũ trụ, nhưng theo thuyết về chuyển động quay của các thiên thể của Copernicus, thì nó phải đảo lại, mặt trời mới là trung tâm của vũ trụ. Vì vậy, trên mộ chí của nhà thiên văn học Nicolaus Copernicus có dòng chữ rất hài hước và dân giả: người đã giữ mặt trời và đẩy trái đất dịch chuyển. 48. Michelangelo Pionarotti, sinh năm 1475, mất năm 1564. Nhà điêu khắc, họa sĩ, kiến trúc sư, họa sĩ đồ họa, nhà thơ Italia. Michelangelo là một trong những nhân vật vĩ đại nhất của thời Phục Hưng và là một trong những nguồn lực tạo nên phong cách kiểu cách. Hệ tranh trên trần nhà thờ Sixtine của Michelangelo là một trong những tuyệt tác vô song của nghệ thuật hội họa. Để cho hoàn chỉnh, Michelangelo nặng tượng. Một người bạn thân thường đến xem ông nặng tượng, thấy bức tượng thô, đã hoàn thành từ lâu, nhưng không thấy có gì mới ở bức tượng. Người bạn nói, hồi này nghe chừng làm biến phải không? Nhà điêu khắc đáp, không phải thế. Bây giờ là giai đoạn hoàn tất từng chi tiết, cơ bắp thể hiện rõ nét hơn, vầng trán nom thanh thoát, môi đầy đặn hơn. Thực ra đó chỉ là những công việc nhỏ thôi, nhưng nó làm cho bức tượng trở nên hoàn chỉnh. Rốt cục cũng chẳng phải là chuyện nhỏ. Ý kiến của Mạnh Thường Quân. Pietro Soderini là Mạnh Thường Quân ở Florence. Ông được coi là người am hiểu nghệ thuật. Khi Michelangelo cho dựng tượng David ở Piazza della Signoria, thì Pietro Soderini cũng tới xem. Ông nhận xét, hình như cái mũi hơi to. Nghệ sĩ điêu khắc cầm dao con và bóc một nắm bột đá hoa cương, rồi leo thang. Ông vờ làm như cạo bớt cho mũi nhỏ đi bằng cách cho bột đá hoa cương bay từ chỗ mũi David, rồi ông xuống thang. Soderini nói, tuyệt vời. 49. Anthony Van Leeuwenhoek, sinh năm 1632, mất năm 1723. Nhà vạn vật Hà Lan, nằm trong thời gian làm công trong một cửa hàng bông vải sợi, Leeuwenhoek thích vặn chiếc kính phóng đại để quan sát các chi tiết hay sợi ở vải. Leeuwenhoek say sưa làm việc lắp ghép các thấu kính với nhau. Việc này dẫn tới phát minh ra chiếc kính hiển vi của ông năm 1675. Bằng kính hiển vi tự tạo, có thể phóng đại 270 lần, ông phát hiện ra các động vật nguyên sinh, tinh trùng, các vi khuẩn, nấm men, trùng bánh xe, huyết cầu. Lần đầu tiên ông nhìn thấy máu lưu thông trong mao mạch của ấu trùng cá chình. Thế giới mà mắt trần không nhìn thấy được. Bên cạnh việc phát minh ra kính hiển vi, Leeuwenhoek còn phát hiện ra một thế giới mà mắt trần không nhìn thấy, thế giới vi sinh vật. Và ông nghiên cứu thế giới ấy suốt từ năm 1675 tới năm 1719. Ông gửi tới Hội Khoa học Hoàng gia Anh, cơ quan khoa học duy nhất của châu Âu thời ấy, 400 bản vẽ về các hình ảnh ông nhìn thấy dưới kính hiển vi. Kết quả quan sát của ông được tập hợp trong bộ sách 4 tập, Những bí mật của giới tự nhiên nhìn dưới kính hiển vi. Qua việc làm và qua sách của ông, giới khoa học công nhận Leeuwenhoek là người phát minh ra kính hiển vi, đồng thời là người đầu tiên khám phá ra thế giới vi sinh vật. 50. Jean-Baptiste Racine, sinh năm 1639, mất năm 1699. Bi kịch gia của nước Pháp, Racine hấp thụ một nền giáo dục cổ điển vững vàng và hoàn chỉnh. Bi kịch của Racine tiêu biểu cho bi kịch cổ điển Pháp. Hành động kịch đơn giản, xung đột dữ dội bên trong lòng người. Nó gây xúc động mãnh liệt. Nó luôn đầy chất thơ, luôn nói không với bạo chúa và tội ác. Bi kịch của Racine cũng phản ánh khát vọng hạnh phúc của người dân dưới chế độ quân chủ chuyên chế ở Pháp cuối thế kỷ 17. Sống để hưởng thụ. Ở tuổi 60, Racine khổ vì đủ các thứ bệnh tật hành hạ. Bác sĩ cấm không được đi chu du đây đó, rồi lại cấm uống rượu, ăn thịt. Cuối cùng là cấm đọc sách và làm việc. Racine nói với bạn bè, như thế có nghĩa là tôi chỉ được sống để hưởng thụ. Sẵn sàng ủng hộ, kể cả khi Hoàng Thái tử Conde hay mời văn nghệ sĩ tới lâu đài Chantilly để bình phẩm các vở kịch đang công diễn. Tuy không có hiểu biết nhiều về kịch, nhưng Hoàng Thái tử lại thích được khen về những nhận xét của mình. Bằng không, Conde nổi nóng, khó chịu ra mặt. Trong một buổi bình phẩm kịch, Racine đứng dậy nói, tôi xin đảm bảo với Hoàng Thái tử rằng tôi luôn luôn ủng hộ ý kiến bình phẩm của Hoàng Thái Tử, kể cả khi lời bình phẩm ấy không xác đáng. 51. Isaac Newton, sinh năm 1642, mất năm 1727. Nhà vật lý, nhà toán học Anh, ông là một trong những người hiếm hoi trong lịch sử. Thông thường chuyển từ toán sang văn thì được, nhưng ông lại lội ngược dòng, chuyển từ văn sang toán, mà lại thành công mỹ mãn. Năm 1687, ông xuất bản sách Những nguyên lý toán học của triết học tự nhiên. Sách đề cập đến các định luật cơ bản của cơ học cổ điển, xác lập định luật vạn vật hấp dẫn. Từ hiện tượng đến định luật. Cháu gái của Newton kể cho nhà triết học, nhà văn Pháp, việc Newton tìm ra được định luật vạn vật hấp dẫn, rằng Newton ngồi làm việc bên cửa sổ, bỗng ông nhìn thấy một quả táo rơi thẳng từ trên cành xuống đất. Hiện tượng táo rơi thẳng đứng làm nảy ra trong đầu Newton định luật vạn vật hấp dẫn. Descartes giải thích Newton phát triển. Cầu vồng là một hiện tượng kỳ lạ của tự nhiên ở thời đó. Người ta suy diễn, phán đoán đủ mọi thứ từ góc độ tôn giáo, tín ngưỡng. Descartes là nhà vật lý đầu tiên giải thích hiện tượng ấy từ góc độ khoa học. Cầu vồng xuất hiện do các tia ánh sáng mặt trời khúc xạ trong hạt nước có hình cầu. Từ giải thích trên của Descartes, Newton đã nghiên cứu sâu hơn sự tán xạ và nhiễu xạ của ánh sáng. 52. Maxuo Basso, sinh năm 1644, mất năm 1694. Thi sĩ, thiền sư Nhật Bản, sinh ra trong một gia đình samurai ở thị trấn Ueno, xứ Iga. Khi Basso lên sống ở chùa trên núi Koya, chàng trai Masuo Munefusa, họ tên thật của Basso, cảm nghiệm được nỗi vô thường, Muyo và niềm cô tịch Sabi. Thơ Basso thanh thản bơi trong biển thiền giữa cuộc sống thường nhật, thể hiện những tinh tế trong tâm hồn Nhật Bản và trở thành phong cách riêng của Basso và được gọi là Shofu. Kokoro trong thơ Basso. Nét nổi bật trong văn hóa Nhật là tình yêu cái đẹp. Ở thơ Basso ta thấy tính bay bổng của thi sĩ. Bùi ngùi đứng dưới bóng cây anh đào, nhớ người bạn Yoshitaya yểu mệnh. Nhiều điều xiết bao, gợi hồn ta nhớ những cánh hoa đào. Lại thấy cả cái trầm lắng của thiền sư. Trên cành khô, cánh quà đậu, chiều thu. Thơ Basso bao trùm cả đời sống con người và vũ trụ. Chất thi sĩ và thiền sư quyện trong thơ Basso được Kawabata gọi là Kokoro, cái tâm trong thơ. Về thơ ở đất nước hoa anh đào, Kawabata nhận xét: ở Nhật, sau gần một thế kỷ du nhập văn chương Tây Phương, không có gì đạt nổi tới đỉnh cao của kiểu mẫu văn chương Nhật Bản mà Murasaki thời Heian hay Basso thời Tokugawa đã biểu hiện.